Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong bài học sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 83. Chúng ta đang trong tiến trình thiết lập căn bản tổng quát để có thể hiểu được những chi tiết về tương lai mà chúng ta sẽ học trong các đoạn kế tiếp của sách Khải Huyền từ đoạn 4 tới đoạn 22. Hôm nay là phần số 3 của bài học Trở Về Tương Lai. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc trong Khải Huyền đoạn 4 câu 1 và Daniel đoạn 2 câu 19 tới câu 22. Kế đó tôi nhìn xem, này một cái cửa mở ra trên trời. Và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Và Daniel đoạn 2, câu 19-22. Vậy sự kiến nhiệm được tỏ ra cho Daniel trong sự hiện thấy ban đêm. Daniel bèn ngợi khen Đức Chúa Trời. Đoạn Daniel cất tiếng nói rằng, ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng, vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông hiểu cho kẻ tỏ sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm. Ngài biết những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở nơi Ngài. Chúng ta đang đi theo tiến trình mặc khải mà Đức Thánh Linh đã phán cùng sứ đồ Giăng trong đoạn 1 câu 19. Hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Sứ đồ Giăng theo sự chỉ dẫn của Thánh Linh đã ghi lại sự đã thấy, nghĩa là sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong hình ảnh quan sát của Ngài trong đoạn 1, và những việc nay hiện có, nghĩa là những chuyển biến và bản chất của thời đại hội thánh trong đoạn 2 và đoạn 3 trong 7 thư mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh. Sự mặc khải từ bây giờ trở đi, từ đoạn 4 cho đến hết sách Khải Huyền là chuyện tương lai, và tiếng trên trời kêu gọi, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Chúng ta đang học sách Daniel là sách song song với sách Khải Huyền, vì hai sách này không độc lập với nhau, hai sách này bổ khuyết cho nhau. Daniel nói về thời điểm tổng quát, lịch sử tổng quát, với những nhân vật chính yếu và mục đích chính yếu. Còn Khải Huyền thì nói về những chi tiết đặc biệt trong những ngày cuối cùng, trong 7 năm cuối cùng của lịch sử con người, là 7 năm đại nạn trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Cả hai sách đều dùng nước Do Thái như một thời khóa biểu cho những dữ kiện sẽ xảy ra. Chỗ bắt đầu của sự hiện thấy mà Chúa ban cho vua Nebuchadnezzar của nước Ba Tư trong thời Daniel. Chúng ta muốn ôn lại một tí về sự mặc khải qua pho tượng mà Đức Chúa Trời đã cho vua Nebuchadnezzar hiện thấy trong giấc chiêm bao, tóm tắt lại trong lời giải mộng của Daniel trong đoạn 2 câu 31 tới câu 35. Hỡi vua, vua nhìn xem, và này có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường, đứng trước mặt vua, hình dạng dữ tợn. Đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt, và bàn chân thì một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét. Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng và làm cho tan nát. Bây giờ sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên như rơm rác bay trên sân đập lúa mùa hạ, phải gió đùa đi. Chẳng tìm nơi nào cho chúng nó, nhưng hòn đá đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Pho tượng này giống như một dàn bài tổng quát về lịch sử của nhân loại. Và chúng ta thấy được là pho tượng chia ra làm 4 phần. Thứ nhất đầu bằng vàng, thứ hai ngực và cánh tay bằng bạc, thứ ba bụng và vế bằng đồng, thứ tư ống chân bằng sắt, và kết cuộc trong bàn chân, một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét. Rồi có một hòn đá lớn chẳng phải bởi tay đục ra, nghĩa là không phải đến từ con người, đập vào bàn chân của pho tượng, không phải đập vào đầu hay là vai hay là bụng hay là ống chân, nhưng đập vào bàn chân, nghĩa là cuối cùng của bức tượng, làm cho tan tác hết cả pho tượng lớn đó, không để lại dấu vết nào. Và hòn đá thì bao phủ tất cả, trở thành tất cả, và cuối cùng chỉ còn hòn đá mà thôi. Chúng ta có thể tóm tắt, đầu bằng vàng là Babylon. Babylon được thiết lập làm đầu pho tượng, bắt đầu thời gian của dân ngoại. Thứ hai, ngực và cánh tay bằng bạc, tượng trưng cho đế quốc. Medo-Pa-Tư từ năm 538 tới năm 330 trước Chúa. Sau đó là Hy Lạp bụng và đuôi bằng đồng, tượng trưng cho nước Hy Lạp cai trị thế giới từ năm 330 tới năm 167 trước Chúa. Sau đế quốc Hy Lạp là đế quốc La Mã thiết lập vào thế kỷ thứ nhất, lan rộng khắp cả hoàn cầu. Đế quốc La Mã không bị chinh phục bởi đế quốc nào khác, theo nghĩa là không có một đế quốc nào cai trị toàn cầu sau La Mã. Đế quốc La Mã bị thoái hóa khoảng thế kỷ thứ 5 sau Chúa. Vào thời cuối cùng thì đế quốc thứ tư này, nghĩa là đế quốc La Mã, sẽ được thể hiện trong hình ảnh của bàn chân và ngón chân, nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt, có 10 ngón chân, và sau cùng đế quốc thứ tư, tức là đế quốc La Mã, sẽ tái xuất hiện dưới hình thức của một hợp quốc 10 nước. Vì La Mã là đế quốc tại Âu Châu, cho nên vào thời gian cuối cùng sẽ có một hợp quốc Âu Châu gồm 10 nước sẽ nổi lên, và đây là một hợp quốc không đồng nhất, không phải là một dân giống nhau như là sự hợp lại của đất sét và của sắt. Hình ảnh của bốn đế quốc này cũng được ghi lại trong Daniel đoạn số 7, tóm tắt như sau. Đương đêm ta nhìn thấy trong sự hiện thấy, câu số 2, có bốn con thú lớn từ biển lên, con nọ khác con kia. Câu số 4, con thứ nhất giống như sư tử và có cánh chim ưng. Câu số 5, này một con thú thứ hai y như con gấu. Câu số 6, này có một con thú khác giống như con beo, ở trên lưng nó có bốn cánh như cánh chim. Câu số 7, ta lại nhìn xem trong sự hiện thấy ban đêm, này một con thú thứ tư dữ tợn rất mạnh và có sức lắm. Nó khác với các con thú đã đến trước và có 10 sừng. Câu số 8, ta suy xét những sừng đó, và này có một cái sừng nhỏ khác ở giữa những sừng ấy mọc lên, và ba cái trong những sừng trước bị nhổ đi trước mặt nó. Chúng ta thấy được rằng bốn con thú từ biển lên, một lần nữa, bốn đế quốc thế giới, con nọ khác con kia, bản chất và sự cai trị, sự đóng góp của mỗi đế quốc trong lịch sử sẽ hoàn toàn khác nhau. Con thú đầu tiên giống như sư tử nói về Babylon, con thú thứ hai như con gấu nói về Medo-Pa-Tư, con thú thứ ba giống như con beo, bốn cánh, bốn đầu nói về Hy Lạp, và con thú thứ tư là con thú đặc biệt, khác hơn các con thú khác. Vì con thú này sẽ được bày tỏ trong hai thời điểm khác nhau, đế quốc La Mã Âu Châu bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất và coi như vẫn còn nhưng đang ẩn giấu và sẽ xuất hiện trở lại trong thời kỳ cuối cùng. Con thú cuối cùng này, đế quốc La Mã này, có 10 sừng, nghĩa là trong pho tượng có 10 ngón chân, và bây giờ con thú có 10 sừng, nghĩa là 10 nước sẽ hợp lại trong những ngày cuối cùng ra từ đế quốc La Mã ngày xưa, tức là Âu Châu, một hợp quốc Âu Châu gồm có 10 nước. Và cuối cùng, trong thời gian mà Daniel đoạn số 2 đã nói, có một hòn đá từ trời chẳng do tay người làm ra sẽ đập vào trong pho tượng. Đập vào đâu? Đập vào bàn chân có 10 ngón chân. Bức tượng là lịch sử của con người từ Babylon đi cho tới ngón chân thì hết. Daniel đoạn 2 câu 44 thì nói, trong đời các vua này, Chúa trên trời sẽ dựng lên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Trong đời các vua này, nghĩa là trong lúc có 10 nước hợp quốc Âu Châu hoạt động trên thế giới, đó là lúc Chúa đến. Khi chúng ta học qua lịch sử của nhân loại trong đại cương tổng quát của thời kho biểu từ nơi Chúa, thì chúng ta đến một kết luận rất là đơn giản và rõ ràng. Bốn đế quốc đã bắt đầu, lịch sử đã xảy ra, và có ngày sẽ chấm dứt. Ngày chấm dứt đó là lúc Chúa Cứu Thế Giê-xu đến lập nước Ngài. Kết luận đơn giản đó, thì chúng ta phải hỏi câu hỏi kế tiếp, chúng ta đang ở đâu trong tiến trình lịch sử này? Có phải đang trong dưới đế quốc Babylon hay không? Dĩ nhiên là không. Dưới đế quốc Medo-Pa-Tư? Cũng không. Dưới đế quốc Hy Lạp? Cũng không. Dưới đế quốc La Mã? Không phải thời gian đầu lúc đế quốc La Mã được thể hiện, tức là thời của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong chức vụ của Ngài trên đất. Thập tự giá là công việc của đế quốc La Mã đầu tiên đã xảy ra 2.000 năm rồi. Chúng ta đang ở đâu trong dòng lịch sử? Chúng ta có biết phân biệt thì giờ hay không? Chúng ta có hiểu rằng cuộc đời tạm bợ này đang trên đường bị hủy diệt và cõi đời đời đang đứng trước cửa? Thì như vậy chúng ta phải sống thế nào? Vì ngày của đế quốc thứ tư tái xuất hiện gần hơn là chúng ta tưởng. Cho nên trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 5 câu 1 câu 6 thì sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh: Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm đến nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dài dữ. Dẫu chúng ta không biết rõ ngày giờ, nhưng dữ kiện Chúa đến và thời điểm Chúa trở lại không phải là điều không được bày tỏ cho chúng ta là con dân Chúa. Ngày Chúa đến sẽ thình lình cho những người không biết Chúa và không chờ đợi Chúa, nhưng sẽ không thình lình cho ai biết lời Chúa và sống trong sự trông cậy chờ đợi. Hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, sứ đồ Phaolô nói, đến nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm, nghĩa là ngày đó không thể đến thình lình với anh em như là kẻ trộm đối với những người khác. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày, chúng ta không phải thuộc về ban đêm. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng trách những ai không biết để tâm, để ý đến những dấu hiệu mà Chúa ban cho để chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 1 tới câu 3, khi những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến cùng Đức Chúa Giê-xu có ý thử Ngài, thì xin cho xem một dấu lạ từ trời xuống, nhưng Ngài đáp rằng, khi chiều tối đến thì các ngươi nói rằng sẽ tốt trời vì trời đỏ. Còn sớm mai khi các ngươi nói rằng hôm nay sẽ có cơn giông vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư. Đoạn 24, câu 32-33, Chúa cũng nói, hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa. Nhìn vào tiến trình của lịch sử hiện đại, chúng ta thấy những dữ kiện như sau. Năm 1993, Hợp quốc Âu Châu hay là Cộng đồng Âu Châu đã được thành lập. Hợp quốc Âu Châu hiện đang hiện hữu, thủ đô tại Brussels, nước Bỉ, có tổng thống, có bộ trưởng, và hiện nay bây giờ đang có vai trò rất quan trọng trong những sự điều đình, vấn đề tranh chiến trên thế giới, đặc biệt vấn đề Trung Đông liên hệ đến nước Do Thái, ngay trong thời hiện tại của chúng ta. Năm 1999, có một điều đặc biệt xảy ra trong kinh tế thế giới, xảy ra vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, đó là đồng bạc Euro. Hệ thống tiền bạc, tiền tệ cho Hợp quốc Âu Châu đã được thực hiện và bây giờ đã có 16 nước đang sử dụng hệ thống tiền bạc Euro. Euro là đồng tiền mà tất cả thành viên của Hợp quốc Âu Châu đều sử dụng. Đây là hệ thống tiền tệ ngang hàng với đồng đô la, thay thế tiền của các nước như là nước Pháp, nước Đức, của các nước trong Hợp quốc. Và năm 2009, hiến pháp của Cộng đồng Âu Châu đã được thiết lập trong Hiệp định Lisbon, nhưng chưa được tất cả các nước hội viên xác định cho đủ số. Năm 2009 sẽ có một hội nghị nữa được tụ tập để giải quyết những vấn đề còn lại của hiến pháp Hợp quốc Âu Châu. Quý vị có để ý thấy không? Nếu chúng ta không biết lời Chúa, thì đồng Euro hay là 10 nước, 20 nước Âu Châu cũng chẳng có liên hệ gì. Babylon hay là Ba Tư hay là Hy Lạp hay là La Mã chỉ là những đế quốc ở trong lịch sử, chuyện của lịch sử địa lý mà thôi, không có liên hệ gì đến mỗi cá nhân chúng ta. Tôi đây lo chuyện đời này mà thôi, chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ và cho chúng ta thấy tại sao cuộc đời này phải được đo lường trong ánh sáng của lời Chúa, bởi vì ngày cuối cùng đang cấp kiếp xảy đến. Phía bên kia, Kinh Thánh cũng dạy và nói rất rõ cho chúng ta, không ai biết ngày, không ai biết giờ và không ai có quyền phỏng đoán. Nhưng chúng ta đã được sứ đồ Phaolô nói, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm đến nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Và Chúa đã nói, các ngươi không biết được dấu chỉ thì giờ sao. Và Chúa nói rằng, khi các ngươi thấy mọi điều ấy khá biết rằng, nghĩa là Chúa muốn cho chúng ta thấy và biết rằng, con người gần đến, Ngài đang đứng trước cửa. Chúng ta đã học về tiến trình lịch sử nhân loại cho đến ngày tận thế, và chúng ta cũng biết Đức Chúa Trời có một chương trình. Và chương trình của Đức Chúa Trời là một chương trình rất chính xác, không bị xoáy động bởi những ảnh hưởng bất ngờ, không có cái gì bất ngờ đối với Chúa. Trong chương trình đó, có những chỗ Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rất rõ ràng và rất chính xác, và có những chỗ Ngài không cho biết. Điều Chúa không cho biết là ngày và giờ của sự trở lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa đã khẳng định điều đó, cho nên chúng ta không phỏng đoán ngày và giờ, vì đó là điều không được mặc khải cho chúng ta biết. Nhưng có một thời khóa biểu tổng quát mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để biết, và trong thời khóa biểu đó, Ngài ban cho những chi tiết để cho chúng ta có thể đo lường và thẩm định thời gian. Tại sao Chúa bày tỏ những chi tiết này? Vì Ngài muốn bày tỏ cho con dân Chúa biết, để chúng ta biết mà tỉnh thức. Như trong sách Amos đoạn 3 câu 6 câu 7 nói về nguyên tắc mà Chúa làm việc. Kèn trỗi trong thành thì dân sự há chẳng sợ sao, sự tai vạ há có xảy ra trong một thành kia nếu mà Đức Giê-hô-va chẳng làm. Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Chúa làm những việc gì Chúa sẽ tỏ ra sự kín nhiệm đó với tôi tớ Ngài các đấng tiên tri để bày tỏ ra. Và chúng ta đã thiết lập cách căn bản, đó là nước Israel, nước Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời, được Chúa sử dụng để thi hành nhiệm vụ trong chương trình của Chúa. Nước Israel có nhiệm vụ đặc thù mà Chúa giao phó cho, đặc biệt là vai trò trong lịch sử thế giới và vai trò trong 7 năm đại nạn là những năm cuối cùng của lịch sử con người trên trái đất. Những vai trò của nước Israel gồm có trách nhiệm đầu tiên liên hệ với lời Chúa là Kinh Thánh Cựu Ước. Họ được giao phó trọng trách giữ lời luật pháp cách cẩn trọng để truyền lại cho đời sau và cho cả thế giới. Cho nên nhờ các thầy thông giáo cẩn trọng trong việc ghi chép mà chúng ta có sách Cựu Ước rất chính xác để học. Một nhiệm vụ chính yếu hơn hết của Israel là thành một dòng dõi chọn lựa của Đức Chúa Trời để từ đó đấng của lời hứa cứu rỗi đã được hứa trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15-16, người từ dòng dõi người nữ sẽ qua dòng dõi của Abraham trong chi phái Juda qua gia tộc David sẽ ra đời bởi một nữ đồng trinh là đấng cứu dân mình ra khỏi tội. Israel là dân được Chúa tuyển chọn để đấng Messi được sanh ra đời trong thời điểm của Đức Chúa Trời. Galati đoạn 4 câu 4, nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp. Và thứ ba, Israel là đồng hồ lịch sử trong chương trình của Đức Chúa Trời. Israel được Chúa sử dụng để đánh dấu thời khóa biểu của công cuộc cứu rỗi và phán xét của Chúa. Giống như hai cây kim của đồng hồ, những gì xảy ra cho Israel là đồng hồ đo lường thời điểm lịch sử của sự thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa làm việc gì đều có kỳ hạn, có thời điểm, có chương trình, có thời khóa biểu. Và Ngài muốn bày tỏ một phần lớn các chi tiết cho các đấng tiên tri để con dân Ngài được biết, để họ sống trong sự hướng dẫn của chương trình đời đời mà đặt hy vọng và sự trông cậy trên lời Chúa, chứ không phải chỉ mãi lo việc đời này mà thôi. Chương trình và thời khóa biểu của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong một lời tiên tri rất chính yếu, đó là trong Daniel đoạn 9 câu 24 tới câu 27. Đây là lời tiên tri thường được đề cập tới, là lời tiên tri của 70 tuần lễ. Tôi tiếc là chúng ta phải nhảy vào ở giữa đoạn số 9 của Daniel, vì đây là một đoạn kinh thánh rất là quý báu. Daniel đang ở tại Susa, thủ đô của Medo-Ba-Tư dưới triều của vua Darius vào năm đầu tiên của triều đại Medo-Ba-Tư, tức là khoảng năm 537 trước Chúa. Theo lời tiên tri của Jeremy, thì Daniel biết rằng 70 năm lưu đày của dân sự Chúa đã đến lúc chấm dứt. Vì thế Daniel cầu nguyện để xưng tội cùng Chúa và để cầu hỏi chương trình của Chúa liên hệ đến dân Do Thái là dân sự của ông sẽ như thế nào. Và khi ông cầu nguyện, thì Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến để trả lời câu hỏi của ông. Và ở đây chúng ta nghe lời phán về tiến trình và thời khóa biểu của những ngày cuối cùng. Câu 24. Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm pháp, trừ tội lỗi và làm sạch sự gian ác, đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho đấng rất thánh. Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại thành Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu tức là vua thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ. Thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào trong kỳ khó khăn. Sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh. Cuối cùng, nó sẽ như bị nước ngục lập và có sự tranh chiến cho đến cuối cùng những sự hoang vu đã định. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi, kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Chúng ta sẽ đi vào những chi tiết này trong những ngày tới. Trước khi nói về thời gian và thời điểm trong lời tiên tri này, tôi muốn nói đến mục đích một cách tổng quát. Đức Chúa Trời đưa ra mục đích của sự tổng kết lịch sử. Thời gian 70 tuần lễ, dài bao lâu chúng ta sẽ giải thích, bao gồm công việc của Chúa muốn làm trong lịch sử của dân sự Chúa, từ Cựu Ước cho đến Tân Ước và cho đến tận thế. Có 6 mục đích được nêu ra, và chúng ta nhìn vào mục đích này thì thấy rằng 3 điểm đầu tiên được thực hiện tại thập tự giá và 3 điểm sau được thực hiện lúc Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Đầu tiên hơn hết là đặng ngăn sự phạm pháp để chấm dứt sự phạm tội. Từ Adam cho đến bây giờ, tội lỗi đã được bày tỏ ra và con người, ai muốn phạm tội thì cứ phạm tội. Nhưng sẽ có ngày điều đó không còn được phép nữa. Như ở trong Thi Thiên đoạn 2 câu 6 tới câu 9 cho biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ cai trị với cây gậy sắt và ai phạm tội trong nước Ngài sẽ bị trừ diệt lập tức, sẽ không có sự phạm pháp hoàn hành xảy ra nữa. Nhưng mà vấn đề phạm tội cũng đã được giải quyết tại thập tự giá khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đổ huyết ra cứu tội nhân. Thứ hai là trừ tội lỗi. Nói một cách đơn giản, xóa sạch tội lỗi. Đức Chúa Trời sẽ không cho phép nguyên tắc tội lỗi hoàn hành trong vũ trụ Ngài mãi mãi, sẽ chấm dứt. Đây là chỗ được thực hiện khi Chúa trở lại. Sự chiến thắng đã bắt đầu tại thập tự giá và sự hoàn thành lúc Chúa trở lại. Cách số 3, làm sạch sự gian ác. Theo nghĩa là rửa cho sạch, sẽ có sự tha tội toàn vẹn, sẽ che lại hoàn toàn. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã lấy huyết che đậy tội lỗi tại thập tự giá, nhưng cuối cùng khi Ngài lập nước Ngài, thì tất cả những người tha tội sẽ được thuộc vào trong nước đó. Số 4, đem sự công bình đời đời vào. Không cần nói thêm, nước Chúa sẽ là nước của sự công bình, chánh trực, thánh khiết đời đời vô cùng. Số 5, đặt ấn tín trên sự hiện thấy và lời tiên tri, nghĩa là để làm cho thành toàn và ứng nghiệm tất cả những lời tiên tri và chấm dứt sự hiện thấy. Nghĩa là Chúa sẽ làm xong hết tất cả những lời hứa và lời tiên tri, không thiếu một lời nào. Sau đó sẽ thôi không thêm lời tiên tri nữa vì sự trọn thành đã đến. Theo như lời sứ đồ Phaolô viết, các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chúng ta hiểu điều chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn, xong lúc sự trọn lành đã đến thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Cho nên sẽ thành toàn lời tiên tri, sẽ làm cho trọn vẹn hết thảy. Và số 6, sức dầu cho đấng thánh, tôn Chúa Cứu Thế Giê-xu làm vua, là đấng sẽ cai quản nắm vương quyền vinh hiển đời đời vô cùng. Đó là những mục đích mà Chúa muốn thực hiện cách trọn thành lúc lịch sử con người xảy ra. Và Chúa cho một thời khóa biểu dùng dân Israel như là một đồng hồ, như là một quyển lịch để có thể cho chúng ta biết từng chi tiết, cách đo lường và những thời điểm quan trọng là như thế nào. Tôi muốn ở đây trình bày sơ lược về lời tiên tri của 70 tuần lễ. Trước hết, chữ tuần lễ là chữ mà chúng ta thường dùng để nghĩ đến 7 ngày. Nhưng trong nguyên bản và trong cách dùng của người Do Thái, đây là 70 lần 7 và đơn vị của tổng số đến từ nơi nội dung. Nội dung của đoạn 9 đang nói về năm ở trong câu số 2, cho nên chúng ta biết rằng đơn vị của tổng số sẽ là năm. Theo ngôn ngữ của chúng ta sẽ là 70 nhân cho 7 năm, nghĩa là 490 năm. Chương trình của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ ra trong vòng 490 năm. Không có nghĩa là 490 năm liên tiếp, nhưng chúng ta sẽ giải thích tiếp theo 490 năm sẽ tuần tự như thế nào. Đơn vị là một năm. Khi dùng trong Kinh Thánh, lời tiên tri nói về một năm thì có 360 ngày. Đó là điều chúng ta cần nhớ, khác với năm dương lịch là 365 ngày. Năm của tiên tri gồm có 360 ngày. Thời khóa biểu này có một thời điểm bắt đầu trong câu 25 của đoạn 9, từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại thành Jerusalem, đó là điểm bắt đầu. Và chúng ta học sách Nehemi là lúc Nehemi được chiếu chỉ của vua Artaxerxes và ghi rõ ràng thời gian bắt đầu vào năm thứ 20 đời vua Artaxerxes tháng Nisan, Nehemi đoạn 2 câu 1. Nếu theo dương lịch của chúng ta, đó là ngày 5 tháng 3 năm 444 trước Chúa. Đó là điểm bắt đầu, đó là móc nối thời gian của thời khóa biểu, đó là chỗ bắt đầu của chương trình cuối cùng. Và trong 490 năm, tổng cộng này sẽ chia ra làm 3 phần như lời tiên tri nói. Phần đầu sẽ là 7 lần 7, tức là 49 năm. Phần thứ hai là 62 lần 7, nghĩa là 434 năm. Hai phần đầu cộng lại tổng cộng là 483 năm. Phần thứ ba còn lại là 7 năm. Tại sao có 49 năm trong phần đầu tiên? Từ khi Nehemi bắt đầu cuộc xây cất lại thành Jerusalem, thì trong vòng 49 năm đó, thành Jerusalem được xây xong. Đền thờ đã bị hủy phá, cũng đã được xây dựng lại, và đặc biệt tất cả các sách cựu ước cũng đã viết xong. Sau 49 năm này cho đến thời kỳ của Giăng Báp Tít thì không có lời mặc khải nào từ Đức Chúa Trời, chúng ta gọi là 400 năm yên lặng. Nghĩa là từ khi Nehemi bắt đầu công việc thì 49 năm sau đó làm thành tựu sách cựu ước. Câu 25 của đoạn 9 cũng nói từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu, tức là vua là 7 tuần lễ và 62 tuần lễ. Tức là sau phần 1 cộng với phần 2, tổng cộng là 483 năm thì đến thời điểm của đấng Mê-si, nghĩa là bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 năm 444 trước Chúa cho đến ngày của đấng Mê-si sẽ là 483 năm, tức là tổng cộng có 173.880 ngày. 173.880 ngày. Câu 26. Sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Nghĩa là sau phần số 2, nghĩa là sau phần 483 năm, hay là sau 173.880 ngày thì có một việc xảy ra. Việc gì vậy? Đấng chịu sức giàu sẽ bị trừ đi. Chữ này dịch là chữ bị cắt đứt, hay là chữ bị giết chết, hay là chữ bị hủy diệt. Nếu chúng ta bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 năm 444 trước Chúa là ngày ra lệnh xây lại thành Jerusalem, cộng vào đó 173.880 ngày, thì chúng ta sẽ đến ngày 30 tháng 3 năm 33 sau Chúa. Đó là ngày gì quý vị biết không? Đó là ngày lễ lá, là ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu cởi con lừa con vào thành Jerusalem theo lời tiên tri. Đây là ngày của Đấng Mê-si, đây là ngày mặc khải, nhưng dân sự không biết và không tiếp nhận. Đây cũng là ngày mà theo Xuất Ai Cập ký đoạn 12 thì là ngày đem con chiên lễ vừa qua vào nhà, đó là ngày 10 tháng Nisan, để đến ngày 14 sẽ giết chiên con làm sinh tế. Thì ngày 10 tháng Nisan là ngày Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, và ngày 14 tháng Nisan là ngày Chúa chịu chết trên thập tự giá. Lời tiên tri rõ ràng và chính xác tỏ rõ như vậy, cho nên khi Chúa Cứu Thế Giê-xu vào thành Jerusalem trong ngày lễ lá, đến gần thành thì Chúa khóc mà nói như thế này, Luca đoạn 19 câu 41-42. Khi Đức Chúa Giê-xu gần đến thành, thấy thì khóc về thành mà phán rằng, ước gì ít nữa là ngày nay, mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín dấu nơi mắt mày. Chúng ta sẽ trở lại chi tiết của lời tiên tri cũng như bài học về những ngày cuối cùng trong những lần tới. Nhưng chúng ta sẽ xét lại thái độ của chúng ta. Đó là ít nữa là ngày nay chúng ta hiểu biết sự làm cho chúng ta được bình an, để những sự ấy không còn giấu kín, đem tới sự mất mát đời đời cho chúng ta.
Bao năm tháng đã qua, có cho anh niềm vui. Bao lo nghĩ tính toán, có cho anh an bình. Sao anh vẫn tính toán, vẫn bôn ba ngày đêm, để cuộc sống thăng trầm với lo phiền. Lại bên cha, lại gần cha, giao cho cha những ưu phiền, ngoài toàn tính những lo buồn cùng đau đớn. Lại bên cha, lại gần cha, đến với Chúa cha nhân từ, nghe sẽ khiến những đau buồn nên mừng vui. Ngài không hứa mây trời sẽ mãi luôn rằng đường anh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.